Thì trong câu chuyện thiền có kể lại á, có một vị hòa thượng, hòa thượng Hàm Quy á, là ngài ở chùa Quan Âm Lâm Hải ở Chiết Giang á, ngài được 40 tuổi, ngài tu hành rất là thanh tịnh, ngài tu rất là miên mật. Nhưng mà không biết cái nguyên do như thế nào, một hôm á, hàng ngày ngài cũng đi ngang qua cái quán chó đó, đi qua đi lại không có xảy ra chuyện gì hết á. Thì một hôm ngài đi ngang qua, ngài giấy niệm lên ngài thèm thịt chó. Khởi niệm nó, vừa khởi niệm lên cái thì ngài về nhà thì tự nhiên bên trong cái mình của ngài đó, nó mọc lên 18 cái mụn ngọt hình mặt người, mà đau nhức khủng khiếp luôn. Mà một lần mà cởi cái áo ra cho người khác thấy thì cái mụn ngọt này nó không có quậy, mà một lần mặc áo vào thì cái mụn ngọt này á, nó đau nhức khủng khiếp luôn, mà hiện lên 18 cái hình mặt người luôn, giống như cái gì cái này nhớ Ngộ Đạt Quốc Sư phải không? Ngộ Đạt Quốc Sư là một cái mụn là chịu không thấu rồi, cái này 18 hình một người luôn. Thì ngài rất đau khổ, cho nên á, ngài biết đây là cái nghiệp của ngài, cho nên ngài đến, ngài thành tâm sám hối lắm. Thì một hôm ngài sám hối thanh tịnh vậy cái ngài nằm mộng, ngài thấy 18 người này hiện lên nói như thế này: ông biết tụi tôi là ai không? Cái ngài nói là tôi là người xuất gia rồi, đâu có biết các vị là lính này, tức là lính nó hiện lên vậy. Nó là trong cái thời quá khứ lâu xa, ông là tướng của nước Kim. Một hôm á, trong cái thành này á, có 20 người lính, mà 2 người lính này á, đi vào rừng hãm giết cái người con gái này. Và sau khi người con gái này bỏ chạy về nhà rồi á, dắt người chồng đến khai báo với ông. Ông không có hỏi đầu đuôi câu chuyện gì hết, ông hỏi ai là người hãm giết, mà ông đem 20 người ra chém đầu. Mà hai cái người mà hãm hiếp á, chết là đúng, còn 18 chúng tôi á, là rất là oan ức, mà theo ông 7 kiếp rồi. Cho nên ngày hôm nay ông vừa khởi cái niệm lên thèm thịt chó chúng tôi nhảy ra. Thấy không? Có nghĩa là vừa khởi cái niệm lên thèm thịt chó thì cái thần hộ giới tránh nó không có, họ không có đến hộ giới cho mình nữa. Vừa khởi cái người mà tu thanh tịnh mới có nha, còn mình tu lơ tơ mơ thì cho cái thầy khởi niệm thoải mái luôn, không có ai gì hết á. Phải không? Cái người này là tu đến là thanh tịnh, mức độ thanh tịnh rồi. Mà gì? Mà cùng cực rồi đó thì cái niệm rất là quy tế, mà vừa khởi niệm là có. Cho nên có những người mà tu mà thanh tịnh rồi á, họ khởi cái niệm lên, vừa khởi niệm là có đi. Chẳng hạn như hòa thượng đây này, vừa khởi niệm xây dựng đâu, tự nhiên có hiện thực hết. Các ngài tu mà công phu sâu dày á, còn thì mình có, phải không? Có những người mà vào thất mà tu được thanh tịnh rồi á, thì tự nhiên khởi cái niệm lên, thích cái máy chép xét ra, tự nhiên có người cúng à, ngồi cái gì cúng 2-3 cái nữa. Cái này tin đến đâu hả? Như Thái Nhân này vừa khởi niệm mấy có liền à, cũng thêm 2 cái nữa chứ à, ý là tu lên tơ mơ thôi nha, mà tu mà thanh tịnh nữa là càng gì càng quy diệu hơn nữa đó. Quý thầy thấy á, sau khi mà ngài nghe như thế rồi thì ngài phát tâm ngài tụng kinh Kim Cang. Thì sau khi mà tụng Kim Cang rồi á, thì cái mấy cái mục này nó hiện lên nói như thế này: nhờ ông tụng kinh Kim Cang thôi tôi tha ông 3 năm, sau 3 năm sẽ biết. Thì quả đúng duyên, sau 3 năm cái những cái mụn này nó vỡ rồi là chết đó. Bây giờ thấy không, qua câu chuyện này quý thầy tin cái đó có không? Có là trong cái thời quá khứ mình nó từng gieo những cái hạt giống xấu không? Có không? Ai tin hả? Bây giờ không tin tôi cởi cái chuyện đây, chuyện thật của tôi á, trong cuộc đời của tôi nè. Ngày xưa tôi ở Thường Chiếu, tôi tu á, nhập thất á, thì nó không có gì hết á. Nhập thất rất nhiều lần, mà vào thoát rồi á, thì mình thấy nó cũng bình ổn, nó không có gì hết á. Mà lúc này mình cũng gia công tu tập lắm. Thì năm 1998 á, tôi thấy ở trên này có cái môi trường tu học rất là tốt. Phải nói là môi trường này hiếm có chỗ nào lắm. Cho nên tôi phát tâm lên đây để mà xin tu. Thì năm 1999 á, thì được một năm á, thì lúc này hòa thượng cho vào cái thoát này nhập. Nhập một lần không có thấy gì hết á. Cái nhập lần thứ hai á, thì quả như nhập lần thứ hai, quý thầy biết không, tôi sức khỏe rất là mạnh, nhưng mà vào thất tự nhiên ngập thở, thở không được. Tức là lấy hơi lên vậy, lấy ngáp, giống như là cá mắc cạn trong nước. Chính bản thân mình kinh nghiệm luôn. Đây mình cởi là, đúng là mình cởi là ngồi luồn á, nhưng mà ở đây mình cởi nó dẫn chứng câu chuyện này có thật. Sau khi mà ngáp như vậy á, thì thầy Trung Huệ á, lên bạch với hòa thượng kêu tôi ra thoát. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà mình bởi thoát một lần rồi thì lần thứ hai nó chắc chắn nó sẽ tái diễn nữa, thành ra tôi nói thà chết cũng thoát. Thì nó làm đến gần một tháng luôn, tôi chịu hết nổi luôn. Quý thầy thấy nó ngợp thở chịu nổi, cho nên tôi mới thấy lấy cái khăn mà khăn quàng cổ này nè, tôi mới cột vô cái cửa sổ một gút, còn cái gút thứ hai tôi cột ngay cái cổ. Tôi lấy cái tay tôi siết để cho phụ trợ thêm cho nó hơi thở, mà nó ngắt đi cho gì, chết cho sướng, biết không? Mà quý vị thấy các thiền sư mà ngồi tịch đó, không phải chuyện giỡn nha, các ngài mà ngồi tịch đó là làm chủ được gì? Làm chủ được sanh tử. Còn mình chưa được, mình phải nhờ gì? Đó, nhờ cái danh bên ngoài nữa. Mình chưa được mà các ngài tu 50-60 năm mới được, phải không? Còn mình tu lơ cơ mơ là chắc chắn được, cho nên mình phải phụ. Sau khi tôi siết vậy, tự nhiên tôi cục cái mặt xuống, tôi thấy nó hiện ra y cái cảnh luôn. Bởi vì ngày xưa, tự vì ai mà không hiểu cái chính bản thân là tôi hiểu nhất, là trong cái quá trình mà hồi nhỏ tôi vào chùa, chùa Liên Hoa Tự, là lúc mà vào cái chùa đó thì cái ông thầy đó, ông chuyên dạy võ thuật không à, chứ ông có dạy Phật pháp hết đó. Mà vào bất cứ tăng sĩ nào vào là 3 giờ sáng, đúng là 3 giờ sáng mình phải ngồi thiền nha, nhưng mà 3 giờ sáng là ông thầy bắt lôi đầu dậy, đứng chung mình tấn, đứng trên giếng tập. Nhưng mà ngặt một điều nha, cái võ về cái võ tay chân á, là tôi học rất là dở, phải nói rất là dở lắm. Nhưng mà về mà binh khí á, chẳng hạn như kiếm đao, tôi học rất là nhường nhuyễn, có nghĩa là nó có cái duyên gì đó không biết, phải nói có duyên rất là sâu về cái binh khí. Tức là giống như là mình ngày trong cái thời quá khứ mình đã từng chinh chiến giết người rất là nhiều. Thì sau khi mà tối lại tôi nằm tiếp một khúc nữa, tức là mệt quá, tôi đang ngồi thiền ngợp quá, tôi gục xuống á, thì tôi thấy giống như 6 người đang bóp cổ mình vậy đó. Mà trong cái tiếng quăng quẳng là nói là ngày xưa mình đã từng giết 6 người này, cho nên bây giờ đến cái giai đoạn này rồi phải chịu. Rồi tôi biết rồi, sau khi mà tôi xả thiền xong rồi, tôi đến trước bàn thờ Phật, tôi nói là nếu mà cái nghiệp của con, chính bản thân tôi kinh nghiệm nha, nếu mà cái nghiệp của con mà đến á, thì con chắc chắn con sẽ chết, mà phải chịu chết mà giết người phải đền mạng mà, cho nên phải chịu đổ địa ngục. Mà sau khi đổ hết kiếp địa ngục rồi, nhờ cái túc duyên á, con lên á, mở mắt ra thấy được các ngã tu hành tiếp. Và từ đó sau tôi thành tâm sám hối thì hết 49 ngày tự nhiên hết bệnh. Tức là cũng còn bệnh là rất là nhẹ. Thì tôi ra tôi trình bạch với hòa thượng. Thì hòa thượng nói nếu mà đủ duyên á, thì vào thất tiếp để mà công phu. Tức là công phu để mình sám hối cái nghiệp lỗi lầm của mình đó. Thành ra sau khi mà tôi lên đây á, thường thường quý thầy thấy á, như thầy thông kiên kinh nghiệm này, thầy biết nè, là một người có khi 2 năm mới được vào thoát, hay 3 năm mới được vào thoát. Mà tôi á, mà lúc đó tôi không có nói ra, là cứ 1 năm mà tôi nhập được 2 lần, có khi được 3 lần, thì chúng rất đổi. Họ phân bì, họ nói tôi sao như vậy. Đến nỗi mà lên thầy chủ trì yên tử, thầy nói á, vào thoát từ từ á, chứ mình vào liên tục chúng nói, nhưng mà họ không biết giữa tôi và thượng tự tôi đã trình bày hết. Vì tôi nói nếu mà mình không vào thất, mình sám hối á, thì ở ngoài đây không bao giờ tải được cái nghiệp này. Mà quý thầy biết không, tôi ra ngoài chúng á, là thường thường tụng kinh xong, sám hối xong không, là chúng xuống hết á, là tôi xin thầy chủ trì yên tử đắp y lên đây sám hối tiếp tục nữa. Rồi sau khi mà xả thiền rồi, tôi tiếp tục sám hối nữa, sám hối liên tục luôn, mình biết cái nghiệp của mình mà. Thì sau khi mà vào thất nhà khách á, thì vô trong thất là chính bản thân mình kinh nghiệm luôn. Và tự nhiên cái chân mình gác cái gò đó thì nó mọc lên 18 cái mục ngọt bự gì nè, là mũ không? Không rồi răng mình bình thường phải không? Mà bây giờ nhắn một cái là mũ nó xịt ra. Thành ra tôi nhắn quý thầy trong đó là đem nước cháo vô uống để cầm cự. Quý thầy đó vừa ra thoát cái đi xuống bệnh viện Chợ Rẫy mổ, nạo ra giống như cái cực hình vậy đó. Cuộc đời của tôi trải nghiệm rất là nhiều, mình cỡ sơ lược thôi, mình biết rằng là trong cái thời quá khứ mình tạo tác rất là nhiều về cái nghiệp sát này. Thành ra bây giờ quý thầy thấy cái thân tôi sao, bệnh hoài. Thấy không? Còn có những người vào đây tự nhiên họ khỏe mạnh, họ tu tập tiến bộ tốt là do cái túc duyên trong cái thời quá khứ họ đã từng gieo những cái hạt giống tốt, những hạt giống từ bi thương xót tất cả mọi người. Mà mình biết được như thế rồi nha quý thầy, thành tâm sám hối chắc chắn sẽ hết. Phải nói gì, nó chuyển trong cái kiếp này luôn. Rồi tôi ngợp qua, tôi ngợp rất là nhiều. Cái đùng một cái hòa thượng cách tôi qua Canada, mình thấy hay nha, cái pháp Phật rất là màu nhiệm. Hòa thượng cách tôi qua Canada, tại sao tôi về đây với thầy biết không, khám không có bệnh hết mà cũng có ngợp hết, biết tại sao? Qua Canada là tất cả những chùa chiền này mà khó khăn nhất, chẳng hạn như mùa đông á, là mời những vị hòa thượng lớn lớn đến giảng là các ngài không dám đi, bởi vì sợ rớt máy bay lắm. Mùa đông mà đi á, nhiều khi nó trục chặt máy bay á, còn đi trên xe thì rất là dễ tai nạn. Nhưng mà qua chùa nào mời á, là một tháng tôi đi giảng hết, cũng như là 3 tuần á, là tôi đi giảng hết rồi, chỉ có 1 tuần về chùa, về thiền viện mình thôi. Nhiều người tưởng tôi rằng là ham danh ham lợi, nhưng mà họ không biết, tôi biết chắc chắn rằng chỉ nhờ mình giảng cho Phật tử mà hiểu Phật pháp tu hành á, mới chuyển được cái nghiệp này. Quý thầy thấy không, nhiều người không hiểu tôi, nói tôi là ham danh ham lợi ham hạnh kia, nhưng mà chính bản thân tôi biết. Cho nên mình thấy có những người mà làm những cái chuyện đó, mình tưởng người đó ham danh ham lợi ham hạnh kia, mà không phải, mà chỉ có người đó biết thôi, chính bản thân mình. Thành ra tôi hoằng pháp á, liên tục 2 năm rưỡi luôn quý thầy thấy không? Tức là đi đến đâu là họ mời bất cứ 1 tháng 2 tháng tôi sẵn sàng chấp nhận hết. Mà đi cái đường nó rất là cực khổ, mùa đông á đi cực lắm mà sẵn sàng đi. Có những khi mà xém chết 4-5 lần luôn là quý thầy biết. Chẳng hạn như bên đó là cái đường rất là trơn, đường nước đá không à. Mà quý thầy chỉ cần mà thắng chiếc xe lại và không có bình tĩnh là xe nó lủi xuống hố hay là mà bị chết, nhiều người bị chết như thế. Mùa đông ít ai dám đi xa lắm. Mà tôi sẵn sàng tôi đi. Có những người Phật tử là mà họ tha thiết là tôi sẵn sàng tôi đi hết. Mà nhờ cái phương tiện mà hoằng pháp lợi sanh á, đúng 1 năm sau tự nhiên tôi hết ngợp, không có bệnh hoạn hết. Về đây rồi tự nhiên cái bệnh mà ngợp thở nó hết luôn, biết là thấy không? Giống như chuyện thần thoại vậy, nhưng mà bản thân mình biết hết bệnh là nhờ gì? Nhờ phương pháp để mà hoằng pháp lợi sanh, đem cái Phật pháp mình học được giải khổ cho tất cả mọi người. Mà chính tôi qua đó tôi cứu được 4 người. Tức là 4 người này họ bị nội kết á, bên đó gọi là gì? Gọi là bị căng thẳng thần kinh á. Họ sẽ một người á, thì chuẩn bị uống thuốc độc tự tử. Rồi một người thì chuẩn bị nhảy ra xe cho họ chết. Tức là họ bị căng thẳng về công an chuyện làm quá. Họ nghe tên thiền viện chúng tôi lên á, họ lên á, cái anh này anh lên á, tôi không dám nhận luôn. Bây giờ tôi thấy khuôn mặt anh này thấy giật sợ quá, anh mất ngủ 7 ngày rồi. Nhưng mà tôi nói thôi để tôi giúp anh, mà với điều kiện anh phải ở với chúng tôi 7 ngày. Cái ngày đầu á là tôi lấy cái băng của thầy chúng tôi á, là băng tụng á, đưa cho anh nghe. Anh nghe đi cái anh ngủ được. Rồi ngày thứ 2, thứ 3 tôi vẫn cho anh nghe. Đến ngày thứ 4 tôi mới chỉ anh phương pháp thiền tập. Thì sau khi mà hết rồi đó thì gia đình rất là mừng, lên rất là mừng. Mà cái người này bữa viết cái lá thơ qua cho tôi á, thì nói như thế này là anh này bây giờ anh tu học rất là tiến bộ, không phải như ngày xưa nữa. Đó, bây giờ thấy không? Nhờ mình cứu nhiều người như thế thì tự nhiên nó quá giải cái nghiệp ngày xưa của mình. Phải nói là gì? Mình thấy Phật pháp rất là mầu nhiệm. Cho nên mình thấy nè, mình trên đường đi á, quý thầy thấy trên đường đi, trên một cái chiếc xe đò mà quý thầy thấy những việc gì mà chắc chở mình ra, mình can gián, mình giúp đỡ, thì tự nhiên nó cũng giải quyết cho mình một số nghiệp. Chứ mình thấy gì thôi mình lấy mắt mình làm ngơ đi luôn á, thì tự nhiên ấy, cái nghiệp mình nó trầm thêm cái nghiệp nữa. Mà nhờ cái xúc duyên như thế rồi thì tự nhiên bây giờ cái bệnh tôi nó không còn tái diễn nữa. Đó, mình thấy không? Cho nên mình thấy cái câu chuyện này có thật, chính bản thân mình kinh nghiệm luôn. Cho nên nói niệm khởi là mình ăn thịt chúng sanh, mà niệm giác tức là chánh hạnh thành Phật đó. Rồi tổ dạy tiếp: Phật nhằm trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Từ bi tức là Quán Thế Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí. Hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là Phật A Di Đà. Có nghĩa là tự tánh mê tức là chúng sanh, mà tự tánh mình giác tức là Phật. Từ bi tức là Quán Thế Âm. Mình đừng có tìm Quán Thế Âm đâu hết á, mà Quán Thế Âm chính nên mỗi con người chúng ta. Bữa nào mà ai làm quý thầy mà phiền nã, quý thầy khởi cái niệm từ bi lên, tức là quý thầy hiện thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi sao nữa? Trong giờ phút thực tại đó mình hỷ xả, mình vui vẻ, tức là Đại Thế Chí. Rồi sao nữa? Tâm mình bình chật, lắng lặng, đó là Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Rồi sao nữa? Ngân ngã ấy là núi tu di, có nghĩa là thấy ta, thấy người chính là cái ngã mạn, mà chính ngã mạn đó là núi tu di. Cho nên trong kinh Viên Giác nói á, nếu lấy một chút đốm lửa đem đốm á mà đốt hồn núi tu di làm sao được? Hồn núi tu di tức là cái ngã của mình á, mà mình hiểu biết một chút tri kiến nhỏ mình sao mình giải quyết được? Chính là thân mình hành động, khẩu mình hành động, ý mình hành động mới giải quyết được cái nghiệp này. Rồi sao nữa? Tà tâm là biển độc, phiền não là sóng mồi, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa chạnh, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Đây chỉ về tự tánh của mỗi chúng sanh. Cho nên cuối cùng rồi, qua cái bài này quý thầy thấy á, theo cái kinh nghiệm chúng tôi thấy á, cái thiền của mình rất là quý diệu. Hôm qua tôi có nói với thầy á, là hồi bữa tôi về á, 2 ngày á, tôi thấy giá trị rất là lớn mình được cái túc duyên vào thiền viện Trúc Lâm tu học. Bởi vì có những vị mà tôi tiếp xúc á, học chung cách, học cao cách là huynh đệ chúng tôi chứ không đâu ai xa lạ đó, mà bây giờ họ nói trong trường á, họ đang thao thức về vấn đề tu học nhưng mà không có được môi trường, nhưng mà ngặt một nỗi họ muốn lên đây nhưng mà họ không gì, họ không dám. Bởi vì sao quý thầy biết không? Cho nên mình thấy mình mà bỏ chúng đi một thời gian rồi mình không bao giờ dám trở lại với chúng, bởi vì mình không theo chúng kịp, chúng có gì lạ. Ngồi thì một ngày gì 2 thời, mà một thời thì 2 tiếng họ theo nổi. Rồi thanh quy họ như thanh quy đây mình thấy đơn giản đó, mình sống á, ở trong này mình thấy thanh quy này không có dính dáng, đồng ý không? Nhưng mà cái người ở ngoài họ nhìn vô họ không dám vào, bởi vì họ sống ở ngoài buông thả quen rồi. Nhiều khi họ thích đó, họ lấy xe đi chơi, phải không? Rồi thích đi vườn sở thú, họ lấy xe đi tự do, họ ăn uống tự do, họ xem phim, họ muốn làm thì họ làm. Thầy tổ không có bắt ép gì hết đó. Bởi vì họ đến chùa họ nương náu tu học thôi. Nhưng bây giờ ở trên đó những vị hòa thượng lớn họ cũng đang thao thức về vấn đề tu học, cũng chê mấy người nhỏ. Mà chính cái điểm thao thức họ chưa tìm ra được lối thoát. Mà chúng ta ở đây chúng ta tu học, chúng ta chuyển hóa từ cái niệm phàm phu mình chuyển lần lần được cái niệm thánh hạnh đó, là mình có tốt duyên rất là tốt. Quý thầy đừng có sợ mình dốt, quý thầy cứ tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, có những người tìm với thầy, tôi bảo đảm. Cho nên họ tiếp xúc với chúng tôi một ngày, họ nói như thế này, tiếp xúc với thầy một ngày rất là có giá trị, rất là nhiều. Bởi vì mình xuống mình tâm sự với họ, mình toàn là nói những cái chuyện công phu tu học, những cái chuyện gạn lập tham sân si. Mình có kinh nghiệm chứ, mình tu một thời gian mình sẽ có kinh nghiệm. Quý thầy đừng có sợ dốt, mình cứ miên mật ở trong này, thì một thời gian sau tự nhiên quý thầy thấy mình chuyển hóa rất là nhiều. Cho nên có những người vào đây họ tu tập và họ không thấy gì hết, nhưng mà tu một thời gian tự nhiên cái tâm sân của họ càng ngày càng bớt. Nếu chịu tu nha, mình mà nếu chịu tu là cái tâm sân hận tự nhiên càng ngày càng bớt. Và gì nữa, cái lòng từ bi quý thầy phát khởi nhiều hơn ngày xưa. Chẳng hạn như ngày xưa ở ngoài đời á, mình thấy người đó làm việc á, cởi họ. Nhưng mà vào đây quý thầy thấy chúng mình mà làm việc á, tự nhiên mình có cái tâm á, cái tâm mình á, sao? Nó khởi lên cái niệm thương xót. Chính trong giờ phút đó quý thầy nhảy vào phụ giúp, phải không? Chẳng hạn như chiều nay mà thầy chư sự á, nhờ mình làm cái công tác nào đó mà chúng đi hết, mình ở nhà mình cũng thấy khó chịu nữa. Nếu mình không có bổn phận gì, cái quý thầy tự nhiên mặc áo quà đi phụ giúp giùm. Và chính trong giờ phút thực tại đó quý thầy có cái tâm khác ngày xưa. Mà chính khác ngày xưa đó tức là chánh hạnh thành Phật. Đó, mình tu tập một thời gian mới chuyển hóa. Mà chính cái phương pháp này của Hòa Thượng dạy là chuyển hóa rất là nhanh. Đây mình không dám bàn luận về cái phương pháp khác, nhưng mà chúng tôi đã từng đi qua nhiều phương pháp để thấy là cái phương pháp của Hòa Thượng chuyển hóa rất là nhanh. Vừa tu tập, vừa sám hối, vừa tổ thiền, vừa sám hối nữa. Gạn lọc rất là nhanh. Cho nên có những người tu 5-10 năm thôi, tự nhiên họ ra, họ hướng dẫn giống như tu 10 năm, 20 năm. Phải nói gì? Còn cái thầy mà tu mà không đúng phương pháp, tu 30 năm tu cả đời luôn cũng vậy, không có biết được con đường hướng dẫn để mà đi đến chánh hạnh thành Phật. Mà chỉ có con đường và thượng dạy là con đường chánh hạnh thành Phật, giải thoát nơi tự tâm. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên mình tu phương pháp này rất có lợi ích.